Võ Động Thiên Hà, chương 276, Tụ Phách Huyền Linh Trận, góc truyện audio.com. Vân Thiên Hà nghe thấy vậy thập phần kinh ngạc, phương thức tu luyện như vậy là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến. Tiếp nhận khối ngọc bích, Vân Thiên Hà nhìn một chút văn tự trên đó, hắn cảm giác được những văn tự này có từ rất xưa rồi. Hắn căn bản xem không hiểu, An Thúc thấy thần tình nghi hoặc của Vân Thiên Hà liền giải thích. Những văn tự này có từ lâu đời rồi, cháu chưa từng tiếp xúc qua, để Thúc phiên dịch cho cháu một lần, cháu phải nhớ kỹ. Nói xong An Thúc liền chỉ từng văn tự trên đó rồi giải thích cho Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà tập trung tinh thần lắng nghe, cố gắng ghi nhớ những lời An Thúc chỉ dạy. Sau một thời gian dài, An Thúc kiên trì giảng giải cho Vân Thiên Hà xong liền quay sang nghiên cứu khối ngọc còn lại, để mặc Vân Thiên Hà tự mình lĩnh hội. Bởi vì An Thúc cũng chưa bao giờ tiếp xúc với huyền linh tụ phách trận nên chỉ có thể để mặc Vân Thiên Hà tự mình học tập lĩnh ngộ. Trước khi học tập huyền linh tụ phách trận cần phải có tri thức cơ sở bày binh bố trận, sau đó lại phải hòa mình vào sự vận chuyển huyền ảo của thiên địa, tìm hiểu bí mật của huyền linh trận. Sau khi nghiên cứu huyền linh tụ phách trận một thời gian, Vân Thiên Hà rút ra kết luận trận pháp này với kỳ môn độn giáp trong cửu cung bát quái có chút tương tự, chỉ là không thâm ảo phức tạp bằng cửu cung bát quái. Tuy nhiên cũng có một điểm tương tự là tụ thành một khối. Sau khi đã có phương thức lý giải rất nhanh, Vân Thiên Hà tìm được một vài bí quyết trong việc bố trí huyền linh trận, vì vậy hắn bắt đầu tìm hiểu nội dung. Bố trí một tiểu huyền linh trận chủ yếu là để tạo ra một hoàn cảnh tu luyện, mà phương thức bố trí cũng tương đối kỳ lạ, chỉ cần vài loại linh thạch có thể hấp dẫn thiên địa tinh hoa hoặc là linh thú chi phách đều được, mà chủ yếu là linh thạch và linh thú chi phách thuộc vào nguyên tố phong, thủy, địa, hỏa, còn những loại thuộc nhật nguyệt tinh thì tương đối hiếm thấy. Sau khi hiểu ra rồi, trải qua một hồi suy nghĩ, trong lòng Vân Thiên Hà nổi lên một nghi vấn, nếu như nhu cầu chỉ đơn thuần là những vật kia vậy thì độ khó của tiểu huyền linh trận cũng không quá lớn. Bất quá sau khi tìm hiểu một số nội dung rất nhanh, Vân Thiên Hà đã trả lời được nghi vấn trong lòng mình. Nguyên lai bố trí huyền linh trận cũng không phải đơn thuần là dùng tinh hoa của một loại nguyên tố, mà những tinh hoa nguyên tố ẩn chứa trong linh thạch hoặc tinh phách cũng không nhất định là đáp ứng đúng yêu cầu. Trong từng loại khác nhau lại ẩn chứa tinh hoa nhiều ít bất đồng. Cứ như vậy thì đầu tiên phải tìm linh thạch hoặc linh phách rồi bắt đầu chắc thí kiểm tra hàm lượng tinh hoa bên trong có đạt yêu cầu hay không. Bên trên khối ngọc cũng ghi lại phương pháp kiểm tra hàm lượng tinh hoa, cũng tương đối khó hiểu. Tuy nhiên Vân Thiên Hà án chiếu theo một vài phương pháp khoa học để lý giải đã hiểu được phần lớn nội dung bên trên, không mất quá nhiều thời gian Vân Thiên Hà đã nắm giữ được phương pháp. Cơ bản nội dung về phương pháp bố trí trận pháp và kiểm tra tài liệu Vân Thiên Hà đã thông hiểu hoàn toàn. Tiếp theo là đến phương pháp dùng huyền linh trận để phụ trợ tu luyện thế nào, trực tiếp rèn đúc linh phách lực ra sao. Phần nội dung này tương đối phức tạp khó hiểu, Vân Thiên Hà mất một khoảng thời gian dài mà cũng chỉ nắm được ý chính, còn những nội dung chi tiết bên trong gần như hắn chỉ nắm được nửa vời. Linh phách tồn tại trong cơ thể con người thông qua tinh khí thần. Góc truyện audio.com. Những thứ đó không thể nhìn được bằng mắt thường nhưng có thể sử dụng tâm thần để cảm nhận. Mà đối với người tu luyện võ đạo khi cảnh giới càng lên cao, thân thể đã được rèn luyện cường đại đến cực hạn, sinh mệnh lực cũng nhiều hơn người thường, thì bọn họ sẽ song song rèn đúc ý chí và cường độ tinh thần, hai thứ đó sẽ dần đạt được lực lương nhất định. Có đôi khi cho dù không cần ngoại lực, chỉ cần thông qua tinh thần cường đại là có thể tạo ra uy áp, kỳ thực đây chính là một loại thể hiện của linh phách lực. Nói trắng ra, lý giải của Vân Thiên Hà đối với linh phách lực kỳ thực chính là rèn đúc tinh thần lực của bản thân và thông qua đó sản sinh ra một loại thần hồn ý chí. Chỉ là huyền linh trận có công hiệu có thể dùng để rèn luyện thần hồn ý chí, được dùng trong quá trình tu luyện thông qua phương thức này để rèn đúc thần hồn ý chí của mình. Làm thế nào để các công pháp không nảy sinh xung đột, làm thế nào để có thể nâng cao khả năng đột phá, đây cũng là chỗ tinh diệu của huyền linh trận. Bất chi bất giác thời gian cứ thế trôi qua, Vân Thiên Hà đã ngồi trong đại điện không biết bao lâu rồi. Lúc này An Thúc tiến vào nhắc nhở, Thiên Hà, đừng ngồi cả ngày, ăn một chút đã. An Thúc đã sớm chuẩn bị vài món ăn đưa tới, Vân Thiên Hà cũng cảm thấy trong bụng trống rỗng, trong lòng có chút kinh ngạc, vừa ăn vừa nói. Căn bản cháu ở chỗ này không cảm thấy thời gian trôi qua à. An Thúc nói, đây chính là một trong những công hiệu của Thàng Long Điện, ở trong này mặc kệ là tu luyện hay lĩnh ngộ công pháp đều có thể làm cho người ta tập trung tinh thần cao độ, bởi vì bản thân Thàng Long Điện chính là một địa phương tu luyện thần kỳ a. Thì ra là thế, Vân Thiên Hà vừa ăn vừa tỉ mỉ suy ngẫm rồi đột nhiên như nghĩ đến cái gì liền hỏi. An Thúc, nơi này thường có mấy người tiến vào, có mấy phòng luyện công, có sẵn tiểu huyền linh tụ phách trận không, cháu muốn thể nghiệm một chút. Sắc mặt An Thúc có chút cổ quái nhìn Vân Thiên Hà nói. Thiên Hà, lẽ nào cháu không cảm thụ được hiện nay cháu đang ngồi ở sườn điện này chính là một tiểu huyền linh tụ phách trận sao? Cháu không chú ý đến mấy cây cột hình rồng đều được dùng vô số linh thạch hiếm thấy mạ vào làm hạch tâm sao? An Thúc vừa nói thế Vân Thiên Hà liền bừng tỉnh ngộ, vỗ trán một cái kêu lên. Rốt cục thì cháu cũng hiểu được dưới tác dụng của huyền linh tụ phách trận trong quá trình tu luyện bất chi bất giác làm cho người ta tập trung tinh thần cao độ giúp cho chúng ta có thể bảo trì loại trạng thái này một cách lâu như vậy. Dưới tình huống như vậy thần hồn ý chí cũng được rèn đúc tự nhiên sẽ dần trở nên cường đại. Nguyên lai chúng ta cũng không cần cảm ứng hay cố gắng liên hệ với trận pháp để tu luyện mà chỉ cần bản thân tiến nhập vào trận là thuận theo tự nhiên, cứ thế mà tu luyện như bình thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, An Thúc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Điều này cũng phù hợp với mục đích dùng trận thuật để phụ trợ việc tu luyện trong huyền môn chúng ta, Thúc cũng hiểu rồi. Điều quan trọng là trận pháp có tác dụng, bản thân ngươi là lợi dụng tác dụng của trận pháp mà không phải ngươi ảnh hưởng đến trận pháp, kỳ thực nội dung trên ngọc bích có phần phức tạp. Vân Thiên Hà cũng hiểu được, bất quá lúc trình bày lại vấn đề đột nhiên Vân Thiên Hà có lĩnh ngộ liền tỉ mỉ suy nghĩ rồi đột nhiên hắn nghĩ đến thời. Góc truyện audio.com, điểm tu luyện, tuy rằng hắn không tận lực chú trọng đến công hiệu của huyền linh tụ phách trận thế nhưng nếu thuần túy dùng một loại cảm ứng thành lập liên hệ với trận pháp cũng hô ứng lẫn nhau thì hiệu quả lại càng thêm rõ rệt. Đây chính là điểm khác xa nhau giữa việc đơn độc tu luyện và lợi dụng phụ trợ để tu luyện. Minh bạch những điều này Vân Thiên Hà vội vàng ăn xong rồi ngay sau đó khẩn cấp lao đến sườn điện để thử xem một chút công hiệu của huyền linh tụ phách trận. Không biết dưới tình huống phụ trợ thì đối với việc tu luyện công pháp có thể tăng nhanh tốc độ hay không? Từ khi An Thúc đi đến Tàng Long Điện liền một mực chuyên tâm nghiên cứu nội dung ghi trên Lam Ngọc. Vân Thiên Hà biết phía trên Lam Ngọc ghi lại bao hàm cơ quan tinh túy trận thuật của Tàng Long Điện. Từ khi An Thúc nhìn thấy liền si ngốc say mê chăm chú vào đó. Cơ quan trận thuật là một ngành học rất uyên bác, thập phần bác đại tinh thâm cũng không phải một sớm một chiều là có thể nắm giữ được. Trên phương diện cơ quan thuật An Thúc đã hao phí 10 năm công phu mới có chút thành tựu như bây giờ. Vì lý do đó mà khi An Thúc hỏi Vân Thiên Hà có nguyện ý cùng An Thúc học cơ quan trận thuật không, Vân Thiên Hà cũng không đáp ứng. Hắn lựa chọn chính là bỏ thời gian cố gắng tu luyện võ đạo nên căn bản là không dư thừa thời gian, tinh lực để học tập thêm cơ quan trận thuật tinh thâm phức tạp nữa. Tuy hiện nay hắn đã đạt đến cửa cấp võ sư trong những người cùng lứa tuổi có thể xem là một võ đạo thiên tài. Nhưng địch nhân của hắn cũng đồng dạng rất cường đại, trước mặt địch nhân thì với cảnh giới của hắn bây giờ chỉ có thể bó tay chịu trói. Tâm niệm của hắn là cứ loại bỏ hết các tai họa này đi đã rồi tính sau. Cho nên đối với hắn mà nói cảnh giới cửu cấp võ sư cũng chỉ là một người bình thường, trên đời này còn vô số cao thủ. Nhưng từ khi Vân Thiên Hà vén được bức màn tối võ đạo cũng không làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn hơn. Mục tiêu của hắn là phải mạnh hơn địch nhân, phải mạnh hơn tuyệt đối. Địch nhân là tông sư thì hắn phải là võ thánh hoặc kém nhất thì cũng phải là tông sư. Địch nhân là võ thánh hắn phải đạt đến võ tôn. Muốn được như vậy thì hắn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, phải tiếp tục nỗ lực. An Thúc và Vân Thiên Hà đến được Tàng Long Điện, đây là nơi tốt nhất để tu luyện, tự nhiên Vân Thiên Hà không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chỉ ít ở chỗ này hắn muốn đột phá cảnh giới võ đạo tiến vào tiên thiên. Sườn điện này cũng là một tiểu huyền linh tụ phách trận, lúc An Thúc dùng huyền lam ngọc kích hoạt cơ quan Vân Thiên Hà liền tiến vào trong trận bắt đầu cảm thụ sự kỳ diệu do huyền linh tụ phách trận mang lại. Lúc này thân hắn đang ở trong trận, hắn cũng không tận lực tu luyện mà chỉ phóng xuất cảm ứng tìm hiểu sự kỳ diệu của huyền linh tụ phách trận, cảm nhận một chút lực lượng ba động rồi cố gắng tương hỗ với bản thân. Hắn đang tập trung tinh thần cao độ nên càng cảm thụ rõ ràng hơn linh phách bản thân và trong hoàn cảnh đặc thù này cũng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng vi diệu. Mà theo việc tập trung thần hồn ý chí cao độ, Vân Thiên Hà thuận theo tự nhiên bắt đầu tu luyện. Khi trong ý thức của hắn hiện ra thiên khôn định ấn thì Vân Thiên Hà liền dùng thần hồn ý chí dẫn đạo, rất tự nhiên bắt đầu huy múa hai tay ngưng kết đạo khôn ấn đầu tiên, sau đó tiếp tục là đạo thứ hai rồi đạo thứ ba. Khi ngưng kết ra đạo, góc truyện audio.com, khôn ấn thứ tư rồi trong lúc cố gắng ngưng kết ra đạo thứ năm, Vân Thiên Hà liền cảm nhận được thần hồn ý chí đã sản sinh một loại cảm giác áp bách. Nhưng hắn cũng không để ý đến việc có thể ngưng kết ra đạo khôn ấn thứ năm hay không mà hắn quan tâm chủ yếu đến ý chí tinh thần còn có cảm niệm và ngưng kết ra thần hồn. Dùng ý chí dẫn đại, thân thể bắt đầu hành động, ý động hình động. Trong cảnh giới võ sư, khi tu luyện Vân Thiên Hà để ý rằng bây giờ khi thông qua huyền linh tụ phách trận toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đầu nhập vào thần hồn ý chí. Thông qua thần hồn ý chí hắn có thể cảm thụ được sự vi diệu, cảm thụ sâu sắc hơn đối với thiên khôn định ấn. vì vậy mà tự nhiên hình thành biến hóa. Kỳ thực Vân Thiên Hà cũng không biết được trên thực tế đây chính là tinh túy của huyền linh tụ phách trận, thông qua phương thức này tu luyện mới chân chính là hình và ý kết hợp, không chỉ mình thân thể được rèn luyện mà linh phách cũng được rèn đúc, có thể nói là hai bút cùng vẽ, đây mới chân chính là tu luyện linh phách lực. Cách chương.